Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 17 tháng 7 sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về đề tài nỗ lực vượt thắng chia rẽ trong chính thống giáo. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại 30 năm phục vụ người tị nạn và thăng tiến phụ nữ các nước nghèo của Sơ Marilyn Darcy dòng Mercy. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách về đề tài ơn minh luận. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, ngày 14 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm ba vị chủ tịch thừa ủy thay mặt Ngài chủ tọa các phiên họp của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 15 về giới trẻ. Thượng Hội đồng Giám mục này sẽ tiến hành từ ngày 3 đến 28 tháng 10 năm nay tại Vatican về đề tài Người trẻ, Đức tin và sự phân định ơn gọi. Bốn vị được bổ nhiệm là Đức Hồng Y Louis Raphael Sacco, Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Kande, Iraq, Đức Hồng Y Desire Sarahasana, Tổng giám mục Giáo phận Toamasina, Madagascar, Đức Hồng Y Jacques Mongbo, Tổng giám mục giáo phận Yangon, Myanmar, Đức Hồng Y John Riba, dòng thừa sai Thánh Tâm, Tổng giám mục giáo phận Port Moresby. Cho đến nay, các thượng hội đồng giám mục chỉ có ba vị Hồng Y chủ tịch thừa ủy, nhưng nay Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm bốn vị.
Cả bốn vị đều đến từ những quốc gia trong đó các tín hữu Kitô chỉ là thiểu số. Một số quan sát viên cho rằng việc bổ nhiệm này nói lên ý muốn của Đức Thánh Cha Francisco không quên những người trẻ thuộc các nước, trong đó Kitô hữu bị bách hại hoặc là bị hạn chế, như tại Trung Đông hoặc tại Myanmar. Bốn vị Hồng Y chủ tịch nói trên đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Hồng Y trong thời gian gần đây, như Đức Hồng Y Charles Bo dòng Đông Bosco ở Myanmar hồi năm 2015, Đức Hồng Y người Papua Tân Guinea hồi năm 2016, và hai vị còn lại hôm 28 tháng 6 vừa qua. Cả bốn vị chưa từng làm việc tại giáo triều Roma. Tuy nhiên, nắm giữ vai trò chính trong việc điều hành công nghị giám mục thế giới này vẫn do văn phòng Thượng Hội đồng Giám mục đảm trách và hiện do Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, nguyên là một nhà ngoại giao tòa thánh, rồi làm Tổng Thư ký Bộ Giám mục trước khi được Đức Thánh Cha bổ nhiệm vào chức vụ hiện nay.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích giới trẻ quần đảo ăn tin học hỏi chương 4 của tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương về gia đình. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong sứ điệp video hôm 15 tháng 7 vừa qua, gửi gần 1.000 bạn trẻ thuộc 19 giáo phận tại 15 quốc gia trong Hội đồng Giám mục Antin, tham dự đại hội tổ chức từ ngày 15 đến 23 tháng 7 này tại thành phố Fort-de-France thuộc quần đảo Martinique với chủ đề Giới trẻ biến đổi gia đình vùng Caribe. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc đến điều kiện để người trẻ có thể biến đổi là phải có tinh thần trẻ trung, đừng trở thành người già trước tuổi, đồng thời Ngài khẳng định rằng, trong hành trình từ hôm nay đến ngày mai, các bạn cần đạo lý về gia đình và các bạn tìm được đạo lý này trong chương 4 của tông huấn Niềm vui yêu thương, trong đó có nòng cốt đạo lý. Các bạn hãy học hỏi, quan sát và sẽ tìm được những đường hướng chỉ đạo để tiến hành. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các bạn trẻ, hãy nhớ đến quá khứ, nhớ đến căn cội của mình trong lịch sử, trong văn hóa, trong gia đình. Chính nơi cội rễ, bạn sẽ tìm được sức mạnh để tiến bước. Một thi sĩ đã kết thúc bài thơ dài của ông với câu này. Tất cả những gì là hoa trái của cây đều xuất phát từ những gì ở phần cây dưới đất. Các bạn cũng hãy luôn nhìn lại để có cội rễ, hãy nhìn các ông bà, cha mẹ của mình, nói chuyện với các vị, hãy đón nhận tất cả và tiến bước để biến đổi gia đình. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, các bạn đừng quên điều này, Tình yêu có tất cả sức mạnh của nó. Tình yêu không bao giờ chấm dứt. Như Thánh Phaolô đã nói, đức tin và đức cậy sẽ chấm dứt khi chúng ta ở với Chúa. Trái lại, tình yêu sẽ tiếp tục với Chúa. Sức mạnh ấy của tình yêu sẽ tồn tại mãi mãi.
New York, Tòa Thánh đặt nhiều hy vọng nơi Hiệp ước Hoàn Cầu về sự di cư an toàn, có trật tự và hợp pháp, sẽ được Liên Hợp Quốc thảo luận và bỏ phiếu vào tháng 12 năm nay tại Marrakech, bên Maroc. Đức Tổng giám mục Bernardito Aussa, trưởng phái đoàn Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc, bày tỏ lập trường trên đây hôm 13 tháng 7 vừa qua tại khóa học kết thúc các cuộc thương thuyết liên chính phủ về dự thảo hiệp ước này. Đức Tổng giám mục khẳng định rằng, hiệp ước này sẽ khiến cho không một ai, dù là quốc gia, xã hội dân sự hay bất kỳ người nào trong chúng ta, có thể không biết tới những thách đố mà người di cư gặp phải và không đáp ứng trách nhiệm chung của chúng ta đối với họ, đặc biệt đối với những người đang cần tình liên đới của chúng ta hơn cả. Đức Thánh Cha Francisco đã tóm tắt các trách nhiệm chung ấy trong bốn động từ là đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập. Cách đây đúng một tuần, Đức Giáo Hoàng Francisco nhắc nhở chúng ta rằng, đứng trước những thách đố của trào lưu di cư hiện nay, câu trả lời duy nhất hợp lý là tình liên đới và lòng từ bi. Đó là một câu trả lời ít liên hệ tới những tính toán cho bằng những nhu cầu cần có một sự phân phối đúng đắn các trách nhiệm, một sự thẩm định lương thiện và thành thực về những giải pháp khác và một sự quản lý khôn ngoan, một chính sách đúng đắn là phục vụ con người, mỗi người liên hệ, mang lại những giải pháp có thể bảo đảm an ninh, tôn trọng các quyền và phẩm giá của mọi người. Sau cùng, Đức Tổng giám mục Aussa khẳng định rằng, Hiệp ước Hoàn Cầu về Di trú không phải chỉ là vấn đề quản trị tốt việc di cư, nhưng còn là một bước tiến quan trọng tiến đến việc phục vụ mỗi người, không những mỗi người di dân, nhưng cho toàn thể nhân loại nữa.
Addis Ababa, Liên Hội đồng Giám mục miền Đông Phi Châu, gọi tắt là AMECEA, đang tiến hành khóa họp thứ 19 từ ngày 15 đến 23 tháng 7 này tại Addis Ababa, thủ đô Ethiopia. Khóa họp có chủ đề Sự khác biệt sinh động, phẩm giá bình đẳng, hiệp nhất an bình trong Thiên Chúa tại miền Đông Phi, đã được Đức Tổng giám mục Protas Rugambwa, người Tanzania, Tổng thư ký Bộ Truyền giáo, khai mạc chiều Chủ nhật 15 tháng 7 vừa qua, và dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Surafien, Tổng giám mục giáo phận Addis Ababa sở tại. Hiện diện tại hội nghị có đại biểu các hội đồng giám mục thành viên từ 9 nước Eritrea, Ethiopia, Kenya, Malawi, Sudan và Nam Sudan, Tanzania, Uganda và Zambia. Ngoài ra có các vị lãnh đạo các hệ phái Kitô và tôn giáo khác trong tư cách là khách mời. Cũng có đại diện của Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ và Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ. Hôm qua 16 tháng 7, các giám mục hoàn toàn dành cho một cuộc thảo luận bàn tròn do Bộ Nhật Bản Phát triển Toàn diện tổ chức, bàn về các vấn đề đặc biệt trong vùng và về Liên Hội đồng Giám mục Đông Phi như một kiểu mẫu hoạt động.
Khóa họp của các giám mục Đông Phi diễn ra trùng vào dịp cuộc viếng thăm lịch sử của Tổng thống Isaias Afwerki tại Ethiopia sau nhiều năm chiến tranh giữa hai nước. Bình luận về sự kiện này, Đức Hồng Y Surafien nói rằng, chúng tôi cảm thấy rất hãnh diện vì hai vị lãnh đạo Ethiopia và Eritrea nhờ ơn Chúa đã làm hòa với nhau. Đây là điều rất quan trọng. Họ không đến Âu Châu, Trung Quốc hoặc là Liên Hiệp Phi Châu để tìm kiếm hòa bình. Họ đến với nhau và làm hòa với nhau. Điều này chứng tỏ người Phi Châu được sự khôn ngoan để giải quyết các vấn đề của mình. Chúng tôi cũng hy vọng các anh chị em láng giềng tại Nam Sudan sẽ noi gương hai vị lãnh đạo này để có sự hòa giải lâu bền, hòa bình và hiệp nhất có thể tìm được nơi dân Chúa. Nếu các vị lãnh đạo của các nước đang xung đột ấy thực sự muốn, thì họ chỉ cần ý thức rằng họ có sự khôn ngoan để giải quyết các vấn đề của họ. Họ có thể ngồi dưới gốc cây và nói chuyện với nhau. Họ không cần một trung tâm hội nghị là những khách sạn 5 sao.
Madrid, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha phê bình kế hoạch giáo dục của tân chính phủ thuộc đảng xã hội, hạ giá môn học, tôn giáo. Trong thông cáo công bố hôm 13 tháng 7 vừa qua, Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha bày tỏ lo âu vì những lời tuyên bố mới đây của bà tân Bộ trưởng Giáo dục Isabel Chela. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, bà tuyên bố hạ giá môn học tôn giáo tại các trường học và nói rằng môn tôn giáo không có giá trị trong lịch trình khoa cử. Điểm của các môn này sẽ không được tính vào điểm tổng kết để đậu tú tài. Thay vào đó là môn học bắt buộc về những giá trị xã hội và luân lý đạo đức sẽ được du nhập vào học trình. Bà Bộ trưởng Chela cũng bày tỏ ý định duyệt lại hệ thống các trường bán công. Hiện nay có 28% các học sinh tại Tây Ban Nha theo học các trường này, đa số do Giáo hội Công giáo đảm trách và được chính phủ hỗ trợ tài chính. Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha coi những biện pháp do tân chính phủ loan báo là những cuộc tấn công tự do tôn giáo và tự do giáo dục. Đây là những quyền đã được ghi trong hiến pháp và đã được quy định trong các hiệp ước quốc tế đã được Tây Ban Nha ký kết.
Gaza, Linh mục Mario da Silva thuộc dòng thừa sai ngôi lời nhập thể, cha sở cộng đoàn công giáo bé nhỏ tại Gaza cho biết, dân chúng tại đây không còn hy vọng, họ sống trong lo âu trước tình trạng tệ hại hơn có thể xảy ra cho miền này. Chính quyền Israel đã đóng cửa quan ải Karem Shalom từ ngày 9 tháng 7 vừa qua, làm cho tình hình Gaza càng trở nên đồi tệ hơn. Dân chúng chỉ có điện 4 giờ mỗi ngày với một lần ngắt quãng nửa tiếng. Do sự đóng cửa này, các nhu yếu phẩm trở nên khan hiếm và dân chúng bắt đầu lo lắng đặt câu hỏi liệu có xăng dầu, lương thực hay không? Nỗi tuyệt vọng lan rộng trong dân chúng ở Gaza. Các công chức không được trả lương từ nhiều tháng nay hoặc chỉ nhận được 50% hai tháng một lần. Cha Mario da Silva cho biết tin tích cực duy nhất đến từ phía Ai Cập. Chính phủ Cairo cho mở cửa ải Rafah để dân chúng có thể qua lại từ đầu tháng chay tịnh Ramadan. Lợi dụng dịp này, hàng ngàn người đã rời khỏi Gaza và không trở lại đây nữa. Giáo hội Công giáo tìm cách bảo vệ cộng đoàn Kitô bé nhỏ bao nhiêu có thể, kiến tạo công ăn việc làm cho người trẻ Kitô. Hiện nay có khoảng 50 thanh niên làm việc cho giáo hội. Cha Mario nói, chúng tôi đã lập một trung tâm văn hóa để dạy tiếng Anh, sử dụng máy vi tính và những điều khác để người trẻ có thể ở lại. Giáo sứ cũng tìm cách hỗ trợ kinh tế cho 110 công chức thuộc cộng đoàn không được lương bổng. Cha Mario nói, mỗi tháng chúng tôi giúp đỡ họ từ 200 đến 250 Mỹ Kim để họ có thể sống còn. Đó là những điều ít ỏi mà chúng tôi có thể làm được. Vì thế khi có dịp, họ cũng tìm cách ra đi. Tại Gaza có 1.300.000 người Palestine và chỉ có một giáo sứ công giáo duy nhất là giáo sứ Thánh Gia với gần 200 tín hữu. Hơn 1.000 người khác là tín hữu chính thống và trên 44% dân chúng tại miền này thất nghiệp và không được tự do đi nơi khác để tìm việc làm.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về nỗ lực vượt thắng chia rẽ trong chính thống giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, cách đây 10 ngày, tức là hôm thứ Bảy, mùng 7 tháng 7 vừa qua, Kitô hữu thế giới đã chứng kiến cảnh tượng Đức Thánh Cha Francisco và các vị thượng phụ, các vị đại diện các giáo hội công giáo cũng như chính thống và tin lành cùng cầu nguyện và chia sẻ với nhau tại thành phố Bari, Nam Italia. Những hình ảnh thật là hùng hồn nói lên sự liên kết của các giáo hội Kitô trong chính nghĩa phụng sự hòa bình, mưu ích chung cho nhân loại, chống lại nạn khủng bố, cực đoan, nhất là tại Trung Đông. Nhưng sự kiện này không làm cho thế giới Kitô quên đi một vấn đề lớn, một cuộc xung đột khác đang cần được cấp thiết giải quyết với trung tâm địa chấn ở Ukraine và đang chia rẽ thế giới chính thống một cách thê thảm, giữa một bên là Đức Thượng Phụ Trung Bartholomaios I, giáo chủ chính thống Constantinople, và bên kia là Đức Thượng Phụ Kirill, giáo chủ chính thống Moscow là cộng đoàn chính thống đông nhất thế giới với khoảng 90 triệu tín hữu. Hiện nay tại Cộng hòa Ukraine với dân số gần 50 triệu người và đa số theo chính thống, chỉ có một cộng đoàn duy nhất được chính thống giáo thế giới nhìn nhận, đó là cộng đoàn chính thống do Đức Tổng giám mục Onufri cai quản và thuộc quyền tài phán của Tòa Thượng phụ chính thống Moscow. Tiếp đến có một Tòa Thượng phụ do Đức Tổng giám mục Filaret thành lập cách đây 25 năm. Tự ý tách rời khỏi chính thống Nga nên bị tòa này phạt vạ tuyệt thông về tội ly giáo và cho đến nay vẫn chưa được chính thống giáo thế giới nhìn nhận. Sau cùng có một giáo hội chính thống Ukraine tự xưng với Đức Tổng giám mục Metodio.
Gần đây tại Ukraine có một sự thúc đẩy rất mạnh muốn chấm dứt tình trạng chia rẽ trong chính thống giáo bằng cách gộp cả ba cộng đồng chính thống vừa nói thành một giáo hội chính thống Ukraine tự quản, tự trị duy nhất, không phải dưới sự bảo trợ của chính thống Moscow nữa, nhưng dưới Đức Thượng phụ chung Bartolomaios. Đức Thượng phụ Bartolomaios tuy có số tín hữu trực tiếp thuộc quyền ngài thật là ít, chỉ có 4.500 người ở Thổ Nhĩ Kỳ và một số cộng đoàn bé nhỏ khác như ở Cộng hòa Estonia và một số nơi chưa trở thành giáo hội tự quản và độc lập. Nhưng về phương diện giáo luật, ngài là vị đứng đầu trong số 15 vị thượng phụ và thủ lãnh các cộng đoàn chính thống tự quản và độc lập. Vì thế, nếu ngài công nhận sự tự quản và tự trị của giáo hội chính thống thống nhất tại Ukraine, thì nhiều cộng đoàn chính thống khác cũng sẽ công nhận và giáo hội này trở thành hợp pháp và chính thức. Trên bình diện chính trị, chính phủ Ukraine do Tổng thống Petro Poroshenko lãnh đạo và quốc hội nước này mạnh mẽ ủng hộ ý tưởng thành lập giáo hội chính thống Ukraine duy nhất. Họ đã gửi thư chính thức và cử phái đoàn đến gặp Đức Thượng phụ Bartolomaios ở Thổ Nhĩ Kỳ để xin ngài công nhận việc hiệp nhất ba cộng đồng chính thống tại Ukraine như một giáo hội duy nhất và độc lập. Về phía Cộng đoàn Công giáo Ukraine, nghi lễ Đông Phương do Đức Tổng giám mục Sviatoslav Shevchuk lãnh đạo với hơn 4 triệu tín hữu, cũng ủng hộ việc thành lập một giáo hội chính thống Ukraine duy nhất như thế. Tuy nhiên, sự ủng hộ của Tổng thống và Quốc hội Ukraine cũng như của Công giáo nghi lễ Đông Phương tại nước này càng khiến cho Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow quyết liệt chống lại chiến dịch thống nhất chính thống Ukraine dưới ảnh hưởng của Đức Thượng phụ Bartolomaios. Thậm chí Đức Tổng giám mục Hilarion còn đi tới độ cáo buộc Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương muốn biến các cộng đoàn chính thống này thành Công giáo dưới quyền Đức Giáo Hoàng. Đức Thánh Cha Francisco đã đánh tan nỗi lo sợ trên đây của chính thống Nga. Trong buổi tiếp kiến ngày 30 tháng 5 dành cho phái đoàn chính thống do Đức Tổng giám mục Hilarion lãnh đạo, Đức Thánh Cha cho biết ngài tôn trọng một tòa thượng phụ duy nhất ở Ukraine thuộc chính thống Nga và đã nghiêm khắc khiển trách các cộng đoàn công giáo Ukraine đừng xen mình vào những chuyện nội bộ của chính thống Nga. Tuy nhiên, hôm 11 tháng 7 vừa qua, Linh Mục Igor Shaban, Chủ tịch Ủy ban Liên tôn và Liên tín ngưỡng thuộc Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương đã ra thông báo khẳng định rằng Giáo hội Công giáo tại nước này không trực tiếp hoặc gián tiếp can dự vào vấn đề nhìn nhận quyền tự quản tự trị của chính thống Ukraine vì đây là chuyện nội bộ của chính thống giáo. Cha nói, có một vài chính trị gia Ukraine tuyên bố mình là tín hữu Công giáo Đông Phương và cổ võ tiến trình độc lập như thế. Nhưng giáo quyền Công giáo không ủng hộ lập trường và những lời tuyên bố của họ. Đó chỉ là ý kiến riêng hoặc lập trường đảng phái chính trị của họ. Chúng tôi cũng mạnh mẽ bác bỏ những lời cáo buộc của Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow, cho rằng Công giáo muốn lôi kéo chính thống Ukraine và biến họ thành Công giáo.
Sở dĩ Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow không chấp nhận để cho ba cộng đồng chính thống tại Ukraine thành một giáo hội độc lập với Moscow, lý do cũng dễ hiểu, vì giáo hội chính thống Ukraine thuộc Tòa Thượng phụ Moscow chiếm tới 40% toàn thể các giáo xứ thuộc chính thống Nga, tức là 12.000 giáo xứ trên tổng số 30.000 sứ đạo của chính thống Nga. Mất số lượng giáo xứ lớn như thế thật là một thảm trạng đối với Moscow. Và thêm vào số 12.000 giáo xứ ở Ukraine ấy, còn có hàng ngàn giáo xứ khác vốn thuộc giáo hội chính thống ly khai của Đức Tổng giám mục Filaret và giáo hội chính thống mới thành lập tại Ukraine. Và thế là chính thống Ukraine sẽ thành một giáo hội chính thống lớn thứ hai trên thế giới sau chính thống Moscow. Không những thế, theo cuộc thăm dò mới đây, việc thành lập giáo hội chính thống thống nhất tại Ukraine được sự ủng hộ của 31,3% dân chúng tại nước này, trong khi số người chống đối chỉ có 19,8%, phần còn lại có 34,7% là những người dửng dưng, không ý kiến, và 14,2% không trả lời. Dĩ nhiên, những lập trường này thay đổi tùy theo vùng. Ở miền Tây Ukraine xa Nga, tỷ lệ ủng hộ lên tới 58%, và tại miền Đông gần Nga thì số người chống đối lên tới 28,2%. Thậm chí trong số 85 giám mục Ukraine thuộc Tòa Thượng Phủ Chính thống Moscow, cũng có những vị chiều theo cám dỗ muốn độc lập với Moscow. Lập trường chính thức của các giám mục này đã được đồng thanh bày tỏ ngày 25 tháng 6 vừa qua là vấn đề tự quản độc lập không thuộc vào những mục tiêu hiện nay, nhưng ngay sau đó thì tại Athens, Hy Lạp, trong cuộc viếng thăm chính thức, Đức Giám mục Victor minh sát rằng giáo hội chính thống Ukraine không quyết liệt chống đối ý tưởng tự quản độc lập. Đằng khác, theo nghiên cứu lịch sử của Đức Tổng giám mục Johannes thuộc giáo phận Bergamo, thuộc quyền Tòa Thượng Phụ Chính thống Constantinople, thì sự chuyển nhượng quyền tài phán trên Tổng giám mục Kiev ở Ukraine từ Constantinople sang Moscow hồi năm 1685 chỉ là một biện pháp tạm thời và có thể hồi lại được. Điều này có nghĩa là nếu giáo hội chính thống Ukraine tái thuộc quyền tài phán của Constantinople thì không có gì là trái ngược với giáo luật và lịch sử. Luận đề này khiến cho Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow phẫn nộ và bác bỏ như một điều giả tạo.
Trong bối cảnh trên đây, hôm 9 tháng 7 vừa qua, một phái đoàn của Tòa Thượng Phụ Chính thống Constantinople đã đến Moscow để thảo luận về giả thuyết công nhận quyền tự quản và hoàn toàn độc lập của giáo hội chính thống Ukraine. Trong phái đoàn có Đức Tổng giám mục chính thống Emmanuel ở Pháp và Đức Tổng giám mục Bartolomeo của giáo phận Smyrna bên Thổ Nhĩ Kỳ. Về phía chính thống Nga, có Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ, và Tổng linh mục Nikolai Balashov, cũng là phát ngôn viên của Hội đồng Ngoại vụ. Thông cáo của chính thống Nga chỉ cho biết vắn tắt về cuộc gặp gỡ, trong đó mỗi bên trình bày lập trường của mình, và nói thêm rằng Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow sẽ chính thức trả lời cho Tòa Thượng Phụ Chính thống Constantinople về vấn đề này. Cũng nên nói thêm rằng, trong thời gian gần đây, cả Tòa Thượng Phụ Chính thống Constantinople lẫn Chính thống Nga đã gửi phái đoàn đến các giáo hội chính thống khác để thăm dò lập trường và kéo họ về phía mình. Công khai đứng về phía Chính thống Nga có Chính thống Georgia và Serbia. Về phần Đức Thượng Phụ Chung Bartolomeos, Ngài chưa công khai và chính thức tuyên bố lập trường của Ngài. Tuy rằng người ta thấy rõ ý muốn của Ngài và các cộng sự viên thân tín nhất, đứng đầu là Đức Tổng giám mục Ioannis của giáo phận Pergamo, một trong những thần học gia chính thống nổi bật nhất hiện nay, là muốn thấy có một giáo hội chính thống duy nhất tại Ukraine. Tòa Thượng phụ Moscow với Đức Tổng giám mục Hilarion làm Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ, hết sức mạnh mẽ chống lại ý tưởng thành lập một giáo hội chính thống tự trị ở Ukraine, và Ngài đi tới độ nói rằng máu sẽ đổ ra nếu giáo hội chính thống Ukraine được hợp thức hóa. Đó là tình trạng căng thẳng hiện nay, và người ta hy vọng một giải pháp sẽ tìm được cho vấn đề này, vì nó có ảnh hưởng lớn không những tới chính thống giáo, nhưng cả Kitô giáo nói chung.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại 30 năm phục vụ người tị nạn và thăng tiến phụ nữ các nước nghèo của Sir Marilyn Lacy, dòng Mercy.
Tin khẩn cấp, những người tị nạn từ Đông Nam Á đang đến sân bay San Francisco, cần những tình nguyện viên trợ giúp họ tại khu vực sân bay quốc tế. Những lời kêu gọi này xuất hiện trên bảng thông tin của tu viện các sơ dòng Mercy vào một ngày của năm 1980, khi hơn 700 người tị nạn từ Việt Nam, Lào và Campuchia, được gọi là các thuyền nhân, đang được đưa đến sân bay của thành phố San Francisco, Bắc California. Sơ Marilyn Lasse, dòng Mercy, khi ấy đang là giáo viên dạy môn toán tại trường trung học ở Los Angeles, nhưng đang làm công việc điều hành tại nhà mẹ của dòng ở gần San Francisco, đã nhìn thấy tấm giấy có lời kêu gọi này được đính trên bảng thông tin của nhà dòng. Những lời xin cầu nguyện, thời gian đọc kinh và các thông báo khác, tấm giấy này đã thu hút đặc biệt sự chú ý của Sơ Marilyn. Sơ đã lôi ra hai người bạn của mình cùng đi đến sân bay ngay trưa hôm đó để giúp những người tị nạn mới đến. Công việc đầu tiên của Sơ Marilyn là đồng hành với các gia đình không thể nói tiếng Anh và đang lo lắng vì phải để lại đồ đạc của họ ở chỗ kiểm soát an ninh. Rồi kế đến là tiếp đón tạm thời một số gia đình tại tu viện nếu họ bị trễ chuyến bay hoặc có vấn đề ngăn trở chuyến bay của họ. Kinh nghiệm này thật khác, không giống với bất cứ thứ việc gì mà Sơ đã trải qua trước đó, và chính điều này đã thay đổi Sơ. Năm sau đó, Sơ Marilyn đã tình nguyện dạy Anh văn trong một trại tị nạn tại Thái Lan, và khi trở lại Hoa Kỳ, Sơ đi học và có bằng cử nhân về hoạt động xã hội. Từ đó, Sơ đã làm việc cho cơ quan bác ái công giáo của giáo phận San Jose ở California. Và từ năm 1983 đến năm 2005, Sơ là giám đốc hoạt động cứu trợ của cơ quan này. Trong thời gian làm việc tại cơ quan bác ái công giáo, Sơ Marilyn đã tham dự một hội nghị và nghe các giám mục Nam Sudan miêu tả tình cảnh của 1 triệu người dân phải tản cư vì cuộc nội chiến tại miền này, nơi không có trường học, bệnh viện hay trạm xá nào. Sau buổi hội thảo, Đức cha Paride Taban, hiện nay là giám mục hưu trí của Torit, Nam Sudan, đã mời Sơ Marilyn thăm Nam Sudan và để Sơ tận mắt chứng kiến thảm trạng nơi đó. Những điều nhìn thấy ở Nam Sudan đã khiến Sơ Marilyn vô cùng xúc động và Sơ đã dự định làm bất cứ điều gì để có thể giúp người dân tại đây. Năm 2008, kế hoạch của Sơ được bắt đầu thực hiện. Sơ đã thành lập tổ chức Lòng Thương Xót Vượt Qua Biên Giới, là một nhóm phi lợi nhuận, và Sơ làm giám đốc điều hành của nhóm. Mục đích của tổ chức này là giáo dục các thiếu nữ và hỗ trợ các dự án kinh doanh của các phụ nữ di tản ở miền Nam Sudan, nơi mà người phụ nữ bị coi rẻ hơn là thú vật. Năm sau đó, tổ chức Lòng Thương Xót Vượt Qua Biên Giới cũng hỗ trợ cho các thiếu nữ và các phụ nữ trẻ ở Haiti trong cùng chương trình như thế. Tổ chức Lòng Thương Xót Vượt Qua Biên Giới không do các sơ dòng thương xót bảo trợ, nhưng theo tinh thần của dòng, Sơ Marilyn cảm thấy mình đang theo bước chân của đấng sáng lập dòng. Sơ Catherine Nick O'Leary, người đã dâng hiến cuộc đời mình để phục vụ những người nghèo. Hồi đầu năm nay, Sơ Marilyn được nhận giải thưởng của dự án The Canaanites, một nhóm dùng nghệ thuật như công cụ để thay đổi xã hội. Chương trình này đã vinh danh 20 phụ nữ trong một bài hát. Năm ngoái, Sơ Marilyn cũng được nhận giải thưởng Opus với số tiền 1 triệu đô la, và trong năm 2001, Sơ được Đức Đạt Lai Lạt Ma của Phật giáo Tây Tạng vinh danh như một anh hùng thầm lặng của lòng cảm thông. Sơ Marilyn nay đã 69 tuổi và đã giúp cho người tị nạn hơn 30 năm. Kể từ lần đầu tiên Sơ giúp cho người tị nạn tại sân bay San Francisco, bây giờ sau hơn 30 năm, Sơ Marilyn cũng không còn ý tưởng là mình đến để cứu họ hay sắp đặt mọi thứ như Sơ đã suy nghĩ 30 năm trước, khi mà Sơ mới bắt đầu giúp những người tị nạn. Sơ thấy công việc thật tuyệt vời, và công việc giúp đỡ người tị nạn này cũng đã dạy cho Sơ rất nhiều điều. Sơ Marilyn hiểu rằng công việc xã hội Sơ đang làm là một kinh nghiệm rất khác với kinh nghiệm của một giáo viên dạy toán, nơi chỉ cần nói, đây là cách nó sẽ là và bạn biết chính xác điều bạn đang làm. Công việc của Sơ hiện nay gồm việc giúp đỡ các phụ nữ đã chứng kiến bạo lực khủng khiếp và đã sống trong sự nghèo khổ cùng cực nhưng vẫn muốn học hành để cuộc đời của họ có thể tốt đẹp hơn. sự thanh thản, những tiếng cười giòn và tình yêu dành cho các phụ nữ của Sir Marilyn chỉ đơn giản là đang sống tin mừng. Với lệnh truyền của Chúa, hãy đón tiếp những người khách lạ. Nhìn thấy những người tị nạn đang thay đổi cuộc đời là một niềm vui phấn khởi đối với Sir Marilyn. Sir cảm thấy mình giống như một bà ngoại hay bà nội tự hào hãnh diện.
Trước khi kết thúc chương trình trong một đời sống tâm linh, Linh mục Phan Tấn Thành xin trình bày về đề tài ơn minh luận.
Kính thưa quý vị thính giả, cho đến nay chúng ta đã bàn tới bốn ân huệ liên quan tới các nhân đức nhân bản, hay cũng gọi là bốn nhân đức chung. Ba ân huệ còn lại liên quan tới ba nhân đức hướng Chúa. Mặc dù các tác giả không nhất trí trong việc liên kết giữa mỗi ân huệ với nhân đức, theo một vài tác giả, ơn minh luận kiện toàn đức hy vọng cho đức cậy, mà Thánh Thomas cho rằng nó kiện toàn đức tin. Tiếp đến, ơn thâm hiểu cũng liên hệ với đức tin, và ơn cao minh liên hệ tới đức mến. Đối với tiếng Việt, việc dịch thuần cũng không đồng nhất, có lẽ vì chưa nắm bắt bản chất của ân huệ. Trong nghi thức thêm sức, ơn này được gọi là suy biết, còn sẽ ra lấy ở Thánh Công giáo, bản dịch của Ủy ban cho đức tin, được dịch là hiểu biết. Vì thế, thiết tưởng nên mở đầu vào việc giải thích từ ngữ. Thực ra, nếu chỉ dừng lại ở từ ngữ mà thôi, thì thật khó nhận thấy sự khác biệt giữa hai ân huệ thứ năm và thứ sáu. Ân huệ thứ năm gọi là scientia, có bởi động từ scire, biết, có thể chỉ là hiểu biết, kiến thức, tiếng Pháp là science hoặc connaissance, tiếng Anh là knowledge. Ân huệ thứ sáu được gọi là intellectus, có bởi động từ intelligere, có nghĩa là hiểu, thấu hiểu. Và có thể dịch là sự thông hiểu hoặc thâm hiểu, do Pháp là intelligence, tiếng Anh là understanding. Một câu hỏi đều đặt ra như thế này: biết và hiểu khác nhau ở chỗ nào? Đành rằng có những điều mà ta biết nhưng mà không hiểu, chẳng hạn các khám phá khoa học mà ta biết được qua sách vở báo chí, nhưng mà ta chẳng hiểu chi hết. Tuy nhiên, nếu ai đã hiểu vấn đề, thì hẳn cũng biết. Phải chăng hiểu là cấp cao hơn là biết? Ở đây chúng tôi không muốn đi sâu vào khía cạnh tri thức luận, mà chỉ muốn trình bày truyền thống thần học Công giáo về sự khác biệt giữa ân huệ thứ năm và ân huệ thứ sáu. Cả hai đều liên quan tới đức tin, nhưng mà ân thứ sáu thâm hiểu, giúp cho chúng ta hiểu biết các chân lý đức tin, còn ân thứ năm minh luận, giúp chúng ta hiểu biết giá trị các thực tại trần thế dưới ánh sáng đức tin. Ân huệ thứ bảy cao minh có liên quan tới hiểu biết, nhưng mà một sự hiểu biết cao siêu mang tính cảm nghiệm, vì vậy mà được liên kết với tịch mến. Chúng tôi xin chọn cái thuật ngữ minh luận, bởi vì muốn nói lên cái ánh sáng là minh của đức tin, cho nên chúng ta luận nghĩa là phán đoán về thực tại trần thế. Bản chất, phải thú nhận rằng Kinh Thánh không phân biệt rõ ràng giữa sự khác nhau giữa biết, hiểu, như truyền thống thần học phân biệt ba ân huệ tri thức. Điều chắc chắn là có sự khác biệt giữa tri thức khoa học liên quan đến thực tại trần thế và tri thức thần học liên quan đến thực tại thần linh, bởi vì đó là hai lĩnh vực khác nhau. Mà khác, cho dù khi đề cập tới thực tại trần thế, Kinh Thánh cũng cảnh báo cho ta biết về sự sai lệch trong việc đánh giá nó. Con người dễ bị thu hút bởi vẻ đẹp của thụ tạo đến nỗi gán cho nó một giá trị tuyệt đối, thay vì nhận biết Thiên Chúa là cội nguồn của vẻ đẹp. Thêm vào đó, lý trí của ta giữa trở thành mù quáng do sự thúc đẩy của đam mê. Không lạ gì mà Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta rằng hãy cầu xin không những để được ơn hiểu biết những thực tại thần linh, mà còn được khám phá ra sự can thiệp của Thiên Chúa trong dòng lịch sử. Nhưng mà đường lối không như đường lối chúng ta mường tượng. Thần học. Truyền thống thần học xác định bản tính khác nhau của các ơn minh luận, thâm hiểu, cao minh. Chúng tôi sẽ lần được giải thích các ân huệ đó bắt đầu với ơn minh luật. Ơn minh luật được định nghĩa như thế này. Ơn minh luật là tập quán siêu nhiên cho Chúa ban. Nhờ đó con người phán đoán đúng đắn những vật thuộc tạo dưới ánh sáng của đức tin. Ơn này mang tên là biết scientia, cả tình science tiếng Pháp, knowledge tiếng Anh, nghĩa là một tri thức siêu nhiên do Thánh Linh soi sáng. Nhờ đó con người có nhận định đúng đắn các thuộc tạo trong tương quan với cứu cánh tối hậu. Vì là một sự hiểu biết cho nên nó chi phối trí tuệ chứ không phải là tâm tình. Tuy nhiên vì đây là ánh sáng siêu nhiên cho nên nó thuộc về phạm vi đức tin, vượt qua tầm mức của lý trí tự nhiên. Ơn thâm hiểu cũng thuộc về đức tin như sẽ nói trong hạnh lời thứ 6, nhưng mà đối tượng của nó là các bầu nhiệm Thiên Chúa. Còn đối tượng của ơn minh luận là các thực tại trần thế. Vai trò của ơn minh luận là đánh giá đúng đắn các thủ tạo trong tương quan với cứu cánh tối hậu của con người. Thật ra các loại thủ tạo do Chúa làm ra đều tốt đẹp. Nhưng có điều là do phán đoán lệch lạc, chúng ta dễ bị lạc hướng, không còn nhận ra cái mối tương quan giữa các thủ tạo với Thiên Chúa. Vì thế, thay vì khám phá Thiên Chúa biểu lộ các thủ tạo, có người rơi vào tội thờ ngẫu tượng khi gán cho các thủ tạo một giá trị tuyệt đối và che đắp đi Thiên Chúa. Tác giả sách khôn ngoan đã nhận thấy điều đó. Hễ những ai không chịu nhìn nhận Thiên Chúa, từ bản chất là những kẻ ngu si. Từ những vật hữu hình tốt đẹp, chúng không đủ khả năng nhận ra đấng hiện hữu. Và khi chiêm ngắm bao công trình, chúng cũng không nhận biết đấng hóa công. Nếu chúng say mê những vẻ đẹp đó mà quay là thần minh, thì phải biết rằng Chúa tể của các vật đó còn đẹp hơn biết mấy, vì chính đấng sáng tạo mọi loài là tác giả của muôn vẻ đẹp. Sách Khôn ngoan chương 13 câu 1 tới câu 3. Đó cũng là điều mà Thánh Phaolô khiển trách dân ngoại, bởi vì tuy có thể biết Thiên Chúa qua các công trình tạo dựng, nhưng mà họ đã không tôn vinh cảm tạ Ngài, mà là thờ hình tượng người phàm hoặc hình tượng các loài chim chóc. Roma chương 1 câu 20-23. Sự cần thiết. Ơn minh luật trợ giúp cho đức tin. Đức tin được kiện toàn bởi ơn thấm hiểu. Nhờ đó chúng ta nắm bắt ý nghĩa sâu xa của chân lý mặc khải. Tuy nhiên, bên cạnh việc chiêm ngắm các mầu nhiệm mà chúng ta tạm gọi là khía cạnh lý thuyết, đức tin cũng phải phán đoán về mối tương quan giữa các chân đức tin với các thực tại hữu hình đang vây chung quanh chúng ta. Chúng ta tạm gọi là khía cạnh áp dụng. Cái riêng kể từ công đồng Vatican II, cái thuật ngữ dấu chỉ thời đại đã trở thành quen thuộc. Đứng trước những biến cố thời sự, những khám phá khoa học, người tin hữu cần có một bản năng siêu nhiên để nhận ra giá trị chân chính của chúng. Thiên Chúa có thể bày tỏ ý định của Ngài qua cái dấu chỉ thời đại. Khổ nỗi, các thực tại trên đời này thường có hai mặt, mặt trái và mặt phải, và hai bộ mặt đó không tách biệt rõ rệt như là trắng với đen, nhưng mà quyện lẫn nhau. Điều cần thiết là phải biết nhận định đúng đắn để khỏi vơi đuối cả nắm. Họ tẩy trái vì quá là xấu xa, họ nhắm mắt chạy theo thời trang. Bài học của quá khứ vẫn còn giá trị mãi mãi. Trong quá khứ, lãnh đạo Kitô giáo cho ảnh hưởng của các đan sĩ xem thế gian là xấu xa tội lỗi, vì thế cần phải thoát đi. Ngược lại, ngày nay, người ta chào đón các thành tựu của khoa học kỹ thuật như là bước đầu của thiên đường trần gian. Cả hai lối nhìn như vậy đều bất cập. Thế gian này được Thiên Chúa dựng nên tốt đẹp và được ủy thác cho con người chăm sóc cho nó tốt đẹp hơn. Những thành tựu của văn hóa kỹ thuật cũng góp phần vào việc xây dựng vương quốc của Thiên Chúa. Thế nhưng, không thể nào đồng hóa đơn thuần các thành tựu đó với đạo vương quốc cánh chung, xét vì chúng còn hữu hạn và lắm khi còn bị hoen ố vì tội lỗi. Các riêng ở Việt Nam, cho sau công đồng Vatican II, những thuật ngữ hội nhập văn hóa, đối thoại tôn giáo đã trở nên quen thuộc. Tuy nhiên nguy cơ ở chỗ là chúng ta đi từ một thái cực này sang qua thái cực khác. Trước đây chúng ta tuyên xưng Đức Kitô là chân lý, cần phải tin vào người thì mới được cứu độ. Các tôn giáo khác bị coi là sai lạc. Ngày nay, chúng ta trân trọng các tôn giáo khác đến nỗi đi tới kết luận rằng đạo nào cũng như đạo nào, đạo ai người đó giữ, và Đức Kitô chỉ là một nhà lập đạo tương đương với Đức Phật mà thôi. Làm thế nào để đánh giá chính xác về các tôn giáo? Không phải là hoàn toàn xấu, mà cũng không phải là đường chân lý sự sống trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích giới trẻ quần đảo ăn tin học hỏi chương 4 của tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương về gia đình. New York, Tòa Thánh đặt nhiều hy vọng nơi hiệp ước hoàn cầu về sự di cư an toàn, có trật tự và hợp pháp, sẽ được Liên Hiệp Quốc thảo luận và bỏ phiếu vào tháng 12 năm nay tại Marrakech, bên Maroc. Addis Abeba, Liên Hội đồng Giám mục miền Đông Phi Châu gọi tắt là AMECEA đang tiến hành khóa họp thứ 19 từ ngày 15 đến 23 tháng 7 này tại Addis Abeba, thủ đô Ethiopia. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.